Chúng cầu thôi chứ không còn gì để nói. Cho nên là ba cái tấm đó đó nha. Nếu mà các người để ý một chút, có tư duy biết đi đi con đường nhìn giải pháp bằng bằng pháp nhãn, bằng tội nhãn, các người sẽ thấy vô số những cái tư duy. Mà cái đó mình học gọi là biến cơ, biến cơ chất, tự tánh biến cơ chất không có thật gì hết. Ở mình đây cũng vậy mà. Bây giờ cái phong trào gọi là lễ hội đó, trước 75 cũng gọi là tự do tín ngưỡng, nhưng mà ai cúng mặt ai, ai cúng mặt ai, ai thích cái gì cúng cúng cái mấy. Còn bây giờ đây, hiện giờ đây là cái phong trào gọi là lễ hội đó mà, là coi như là không có tuần nào không có một hai cái lễ hội mà được đưa lên TV, gọi là bản sắc dân tộc, gọi là văn hóa. Mà nếu mà các vị mà nhìn kỹ các cái lễ hội đó là các vị cũng thấy nó tồn tại những cái tôi nói vừa rồi của các dân tộc trên thế giới, chẳng có gì khác hết. Học kỹ thì mình thấy nó vậy thôi. Chứ có cái điều là mình cười một mình thôi chứ không được cười nhạo nhở người ta, là tại vì á, từ xưa tới nay hội Đức Phật Thích Ca tại thế nó cũng còn cả bao nhiêu trong cái thứ ngoại đạo, người ta nhận thức vô vũ trụ nhân sinh, người ta thấy cái chân lý mà người ta cho là cái lý mà nó khác với Đức Phật. Thế thì Đức Phật là dạy ra Đức Phật, còn các đạo khác người ta dạy ra các đạo khác, cứ như thế mà sống. Rồi mạnh ai thì nấy tìm con đường giải thoát giác ngộ mà đi. Còn như người đệ tử Phật thì sẽ tập nhìn theo cái cách nhìn của Đức Phật. Do bị lũ biến cơ chúng chúng vật thử biến cơ sẽ chấp tự tánh vô sở hữu. Tức là trong biến cơ chấp đó là hoàn toàn là không có căn cứ nơi chân lý, nơi sự thật gì hết. Mà để ý mà nhưng tất cả mặt giữa cái biến cơ sở chấp mà mình va chạm tiếp xúc hàng ngày, cái đó mình nhìn cái thứ hai, cái tấm thứ hai là y cơ sở tội tánh sanh biệt duyên sở sanh. Nói mình rằng là giải pháp này là y tha duyên như hắn như sạch sở hết, do các duyên trung trùng vô tận duyên nương giá hòa hợp, rồi nhận thức cái này khác cái kia, kia khác cái đó, đặt cho nó một cái tên, tên gọi khác nhau, hình dáng khác nhau, tên gọi khác nhau, nhưng mà kỳ thật đều là y tha khởi, y tha duyên như sanh khởi mà thôi. Thế rồi mình thường quán chiếu cái đó. Còn cái gọi là chân lý, cái gọi là cứu cánh, cái gọi là bình an, cái gọi là thanh tịnh, cái gọi là niết bàn, thí dụ vậy. Tìm nó ở đâu bây giờ đây? Chúng ta tìm nó ở đâu bây giờ đây? Xin nhắc rằng không có tìm ở đâu hết. Cái gọi là viên mãn thành tựu tất chân thật, gọi là viên thành thật tánh đó, viên thành thật tự tánh. Phần bình viên thức sanh viên thành thật ưu bỉ thường vốn ưu tượng tiền tánh. Cái tánh mà thành thật, thành tựu cái viên mãn và chân thật đó, chỉ cần xa lìa cái tánh biến, biến cái tánh là cái tánh sai lầm đó, là tự nó có cái tánh viên thành, gọi là tánh viên thành thật lắm. Tức là viên mãn, thành tựu cái viên mãn và chân thật là xa lắm cái tánh mắc sai lầm của hiện tượng giảng pháp của con người. Của giảng pháp, con người cũng là một pháp trong giảng pháp, nhưng mà đừng có chấp mắt cái ngã bên con người, cũng đừng chấp mắt về cái bản ngã bên vạn pháp. Xa lìa được cái tính chấp ngã bên con người và xa lìa được cái tính chấp ngã bên vạn pháp là ta có cái được gọi là cái tính nguyên thành thật rồi đó. Chứ không có cầu nguyện dân cho mình có tìm kiếm ở đâu hết. Cho nên học ba cái tính đó là công dụng của nó là vậy. Nếu mình không xác định chủ rồi mình hoang mang, mình không biết tìm cái viên mãn, cái thành tựu viên mãn về chân thật này mình tìm ở đâu đây.
biến tướng không có đâu. Sao lừa tánh biến tướng là nó là luôn luôn là cái tâm duyên thành thật rồi đó. Cũng giống như là tìm hư không thanh tịnh không có ở đâu hết. Ngày nào có mắt còn, gan còn, mơ còn nu, thì nhìn thấy hư không hoàn toàn là ô nhiễm, hoặc là rác rưởi, hoặc là bông hoa, hoặc là hoa nếp, hoặc là lửa, hoặc là quằn quện, hoặc là những sự cứu, ngang dọc, đầy lẫy hư không. Bây giờ thử cho con mắt có hết đoạn thụ đi, hết mưu hòa đi, thì ngay nơi cái chỗ mình nhìn mà loạn đã thiên khe trước đó, nó trở thành ra cái hư không thanh tịnh, chứ không có tìm kiếm ở đâu nữa. Đó, bậc ba cho tự tánh đó mình phải học vậy đó. Cho nên tôi hành không có kiếm cái gì hết. Không có tìm kiếm cái thành tựu viên mãn chân thực. Hay nói cách khác là tìm kiếm bồ đề. Ở đâu? Trong cái nào? Tìm kiếm niết bàn ở trong cái nào? Tìm kiếm cơ sở ở trong cái nào? Không có đâu. Mà ở đâu nè? Chuyển qua nó, chuyển qua những cái phiền não của mình, những cái dục vọng của mình đó, là nó thành ra là nguyên thành thật sự, không chấp ngã bên con người, không chấp ngã bên vạn pháp, là nó trở thành nguyên thành thật tâm. Để ba cái tánh nó quan trọng của việc thức học đó, mà nếu mà mình không bằng lâu học cái đó là thôi là không có gì để học hết đâu. Bây giờ đây là tiếp đây mà để giải quyết vấn đề đó thêm mà. Hỏi Đức Thế Tôn đã đề cập ba cái tội tánh rồi. Ba cái tội tánh vừa nói đó. Giờ mình đi đến chỗ, đến chỗ tụng kinh lịch thử đến chỗ sẽ chấp tự tánh vô sở hữu. Tức là tâm biến chỗ vô sở hữu không có. Y ra sở bị tánh phân biệt như thế sanh. Cái tánh gọi là y ra sở là do duyên hòa hợp nên ra. Rồi người ta phân biệt, người ta thấy như nó có, chứ người ta cũng không có. Cho nên y và sở tự tánh, phân biệt duyên sẽ thành, duyên thành Phật tư tỷ. Cái tấm duyên thành, Đức Phật nó cũng không có tấm gì hết. Hết mê, hết tích mắc sợ lầm, về ngã, về pháp, thì tự nó có thôi. Cho nên đây nó nói rằng là Đức Thế Tôn đã đề cập ba tự tánh rồi. Có gì Thế Tôn lại dạy, tất cả các đều không có tự tánh. Bài tụng như nó khác nhau. Chỉ vì ba cái tự tánh. Chỉ vì ba cái tự tánh trước á. Và bị biến kế, biến kế tụng tụng vật. Thử biến kế sở chất. Chỉ vì ba cái tự tánh. Cái chất sai Phật gọi đó là tánh biến kế. Thì là chuyện tự vạn pháp do duyên như hòa hợp mà sanh, Phật gọi đó là tánh y tha khởi. Và nhận thức được cái tánh y tha khởi của vạn pháp rồi, sao lừa tánh biết cái rồi, Phật gọi đó là tánh nguyên thành. Chính vì ba cái tánh đó, Phật mượn cái ngôn ngữ, cái văn tự để mà nói như vậy thôi. Đúng như hỏi cái này là cái quan gì? Người ta hỏi về mặt cái tên của quan này là cái quan gì? Thì Như Lai cũng đã nói rồi, cái quan này là cái quan đồng tiền. Người ta hỏi mặt cái tên của cái quan đồng tiền này nó có vô thường như quan khác không? Thế tên nói tất cả các cái quan khác đều là vô thường. Thì cái quan đồng tiền này nó cũng vô thường như vậy. Vì nó cũng là hoa mà, cho nên nó cũng vô thường như vậy. Thế thì Đức Thế Tôn dùng cái từ hoa đồng tiền để mà trả lời cái vấn đề thường hay là vô thường. Chứ không phải Như Lai gọi cái hoa đồng tiền này là hoa đồng tiền rồi Như Lai nói đâu là hoa đồng tiền. Mà Như Lai nói đây là hoa đồng tiền, chứ người ta không phải hoa đồng tiền mà gọi là hoa đồng tiền vậy thôi. Như Lai nói như vậy đó trong kinh Phật đó. Ai là người hiểu Phật, đệ tử Phật có phải biết được đó là. Đó là gì? Đó là thể nguyện thế giới tất, tất đàn. Tại vì người ta gọi là hoa đồng tiền. Người ta hỏi cái hoa nào là có thường hay là không thường. Như là nó hoa đồng tiền này nó cũng vô thường như tất cả hoa khác, nhưng mà thiệt thật không phải là Như Lai. Cho rằng cái hoa này là hoa đồng tiền đâu nha. Như Lai nói hoa đồng tiền, mà kỳ thật không phải hoa đồng tiền, mà gọi là hoa đồng tiền vậy thôi. Học theo cái kiểu của Đa Ba Ba hiểu vậy đó là mới được rồi. Nó là cái kiểu của Bát Nhã. Người ta nói là Như Lai nói Bát Nhã Ba La Mật, mà kỳ thật không phải Bát Nhã Ba La Mật, mà gọi là Bát Nhã Ba La Mật vậy thôi. Do vậy cho nên Mã Năm Bồ Tát mới nói là nhất thiết chư pháp đồng bổn người Như Lai ly, dân tự tướng ly nhân, thiết tướng ly tâm duyên, tướng tất cánh bình đẳng. Bất khả phá hoại, duy trụ nhất tâm, cố định tâm như, cố định tâm như, các pháp là tâm, là như. Anh dùng ngôn ngữ dân tự Việt Nam, nó cứng gì vậy đó. Cho nên là rồi các người hỏi, thưa Thế Tông qua là qua gì? Như Lai nói qua đồng tiền. Hỏi cái bạch Thế Tông qua đồng tiền nó có vô thường như là qua phù dung, như là qua lan, qua huệ không? Như là nói qua đồng tiền nó cũng vô thường, giống như qua phù dung, qua lan, qua huệ vậy. Rồi đồng hỏi, ủa, tại sao Như Lai lại nói, mà tất cả đều là vô ngã của thường, tại sao Như Lai gọi là đây là qua đồng tiền? Đừng có hỏi như vậy, hỏi dần dần như vậy là người không có hiểu đạo Phật. Tại vì các vị hiểu là Như Lai cái này các vị gọi là qua đồng tiền, các vị hỏi qua đồng tiền thì Như Lai nói qua đồng tiền, vấn đề là Như Lai nói thường hay là nó vô thường. Còn cái mà gọi là qua đồng tiền nên là phải chú ý các vị đó chứ. Tuy nhiên là nói vậy mà phải nói vậy học cho được cái đó, thành nắm cho được cái yếu tố đó rồi mình học kinh nó không có trở ngại chứ không à. Cái trọng tâm là Như Lai nói vấn đề cái hoa này là thường, nó vô thường như các hoa khác hay là nó thường? À, Như Lai gọi là hoa đồng tiền cũng vô thường như các hoa khác. Cái trọng tâm là vấn đề thường và nó đó phải là cái trọng tâm, là cái chỗ là hoa này là đồng tiền hay là phù dung hay là hoa lan, hoa cúc, hoa điệp gì hết. Phải đối cái đó. Cho nên đây là cái câu hỏi này để giải quyết cái đó đó. Thế Tôn đã đề cập ba tự tánh rồi. Có người Thế Tôn là dạy tất cả pháp đều không tự tánh. Đó là rằng chỉ vì ba cái tự tánh mà chỉ ra ba cái nguyên tánh. Chỉ vì ba cái tự tánh, đến cái chấp tánh, thì là thể tánh, nguyên thành thật tánh. Chỉ vì ba tự tánh đó mà chỉ ra ba cái vô tánh. Mà có cái bằng đó là tất cả pháp vô tánh. À, cái đó mới là minh ý của Phật. Cái ý chính bên trong là Phật nói tất cả pháp vô tánh, không có tánh gì hết. Nhưng mà tại vì cái tất sai lầm của các người hỏi cái đó là cái gì, đúng không? Phật nói không, cái đó là cái gì biến cố tánh, tự tánh. Hỏi biến cố tánh thì gọi là qua đồng tiền là không chịu rồi. Gọi là biến cố tánh, vậy thì nói là cái gì? Gọi là qua đồng tiền như là gọi là biến cái sở chấp, đặt cho nó cái tâm vậy tức là sai rồi, gọi là biến cái chấp. Vậy thì cái này gọi là cái gì? Thì gọi là ưu thá. Ưu tha sở dữ đó, ưu tha sở tử tự tánh. À, Như Lai nói vậy đó. Hỏi tại sao Như Lai nói vậy? À, Như Lai nói là à, cái quan này đây nè, nghe mà lắng mà nghe Như Lai nói đấy. Cái quan này dưới con mắt của Như Lai là nó là bằng đất. Hỏi sao Như Lai nói vậy? Tại cái qua chúng ta vừa để mà khách vừa mà Như Lai nói cái này là đất là sao? Người nói không có đất thì không có qua này. À, hỏi thêm câu vậy thì vậy là qua này là bằng đất à? Đất sao không giống đất là kia? Không giống đất là chất sông đâu? À, cái ngoài đất ra cái qua này nó là bằng mặt trời. Vừa như là nó nói sao nói nè. Cái hoa này là bằng mặt trời. Hỏi sao Như Lai nói vậy? Như Lai nói tại vì không có ánh sáng mặt trời là hoa này không có sinh ra được.
cho nên nó vừa là mất mà vừa là nát.
Mặt trời.
Hãy vì chưa trong này mặt trời không có, chưa. Mặt trời không chưa đủ. Như là nó qua này có mùi xương và có nước nữa. Giờ ông nói, ủa đâu? Xương hướng đâu trong này? Như là anh Hải, nếu như mùi xương và nước mà trong qua này, tất nhiên là các vị dòng như là thấy thấy có một xương có nước. Nhưng mà mùi như đó chưa làm được đâu á. Bởi vì mặt thức ăn, vì thế nào? À, không được có thức bò nữa. Ít trọng cần. Qua bà hữu thân nát được như là nói cái chồng nói chồng là có thức bò là sao? Thức bò, thức trâu, thức heo cũng có, thức gà cũng có là sao? Rớt mực cũng có là sao? Như là nói kỳ vậy. Không có kỳ đâu sao nè. Vì không có rớt mực, không có thân bò, không có mất mềm đó là không có ra này. À, ủa vì sao tôi nặng thấy đất mượn? Là vì đất mượn chưa đủ thành ra hoa này. Như nói đến trong này là còn có cái cốt có đóng nữa không? Có cốt nữa. Hỏi, sao cốt nó từ đầu chứ đâu? Nói, có, không có cốt là không bao giờ cài xới ra trọng được. Rồi có dâu thai ở đó. Rồi có thông viên, rồi có bồ tát, rồi có cali, rồi có. Dần 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 vô số cái nó bất thành ra cái hoa. Cái qua này do vậy cho nên thế đâu gọi cái này là y tha khởi tự tánh. Y tha duyên như thân khởi. Mà cả sự con chưa biết cái rồi là như là thấy là có mấy cái người mà bận quần sà lãng áo tung ba lỗ và cầm dao xới và có một cái cô nào đó xách cái thùng nước đi tới lúc này nữa được không? Có hồng cô thứ đủ động đó không? Hỏi nào không thấy là mới nhớ chưa đủ. Là tại vì có cái nữ đó có, nó có cái giếng đó kia là chưa có cái hoa này. Do vậy cái hoa này nó cần đòi hỏi cái giếng đó trong này nữa, nó mới có đủ. Như hỏi vô cái giếng này đủ chưa? Chưa còn nhiều lắm. Y tha duyên như hắn, khởi tụng tụng vô tận duyên như lá gọi cái đó là y tha khởi tự. Tự tánh vậy thôi, chứ kỳ đặc nó chẳng có cái tự tánh gì. Vậy chưa? Đạo Phật mới dạy vậy đó. Đừng có nói lôi thôi. Cho nên là gọi cái đó là y tha khởi tự tánh vậy thôi. Chứ kỳ thật chẳng có tự tánh. Mọi người nói đầu kiếp này qua kiếp khác không bao giờ hết được. Cái tha duyên là cái gì? Cho nên chúng ta nếu nhân duyên, mình phải nói là nhân duyên mà ai học cái lần duyên nhớ là thi nhân duyên thi tử duyên thi hòa thi hợp. Nếu mà chưa hiểu á là chấp mắt á vừa ngã nên con người vừa ngã trên giải pháp thì Như Lai không có ngã đâu, mà là nhân giải pháp là nhân duyên sanh. Mà hiểu tới nhân duyên sanh rồi thật ra không có nhân duyên sanh gì hết, thi nhân duyên. Vì vì giải pháp không phải nhân duyên sanh, vậy thì tự nhiên sanh nó bạch hết đâu. Hợp thi tự nhiên. Như là nó rồi hỏi cái bậc chúng ta vậy rồi cái pháp làm sao nó không thấy không? Đó là do hòa hợp. Vậy nên nó hòa hợp cách nào cái đâu? Thế tầng đó. Khi hòa đi, tuy hợp. Cái nào hòa với cái nào? Cái nào hợp với cái nào? Không bao giờ trúng. Do vậy cho nên là phải nhìn giảng pháp qua hợp như phải. Do vậy cho nên là y ra khởi tự tánh phân biệt duyên sở. Sở sanh chứ không có tự tánh gì hết. Cả đường nước nước công tu rồi như nước công được cái nước bạn, nước bạn nó ra sao cái công, cái gì làm nó ra cái công. Không có cái gì làm ra hết á. Cái nước bạn đó tức là cái tấm nguyên thành thật. Mà tấm nguyên thành thật đó là thường diễn ly tuyền tánh. Nguyên thành thật ưu bí thường diễn ly tuyền tánh. Ta lừa cái tấm nguyên thế, nhận thức đúng cái tấm y tha duyên như thân khởi của các đi y tha thì tự ta có cái tâm nước bàn, tự ta có cái tâm duyên thành, tức là cái tâm nước bàn đó. Cái nước bàn cũng chẳng có tiền ở đâu cho có đâu. Tâm duyên thành đây tức là cái nước bàn này của đạo Phật. Đạt được cho cái chỗ đó là mình có an lành, mình có tự tại, mình có thanh thoát, mình có cội mở được bao nhiêu cái thiền não nguyên minh đạo khổ của mình thì cái đó gọi đây là niết bàn. Mà ở duy thức học tôi gọi đây là
chấm thành tựu, thành thành tựu, vui là viên mãn, thật là chân thực, không còn cái nào khác hơn nữa được. Không hiểu như vậy, không học như vậy là không tu ở đâu được. Cơ thể như tha thì dị là thi mất, vậy cho nên cái tấm viên thành đó cùng với cái tấm yêu tha không phải khác mà không phải không, không khác như vô thường đẳng tấm, nó như cái tấm vô thường đối với cái tấm vô ngã vậy. Vì vô ngã cho nên bạn có vô ngã cho nên nó là vô, mà vô thường là vô cho vô vô ngã, hai cái đó không bao giờ rời nhau được. Cái tấm vô thành Phật cùng với yêu tha không bao giờ rời nhau được, nhận chân đúng tình ý của y ra nguyên như sân khởi của giảng pháp thì tự nó có cái tánh duyên thành thật. Những cái bài này học thì cái lý luận nó khó, nhưng mà khó mà mở nó ra được cái đó rồi sau đó thì mình nghe các cái kinh luận khác của đạo Phật cũng không còn khó nữa. Cho nên mật ý của Phật nói là tất cả pháp vô tánh. À, cái mật ý của Phật nói là vậy. Đúng ra là không có nói cái gì nhiều hết. Chỉ nói rằng tất cả pháp vô tánh vậy thôi. Nhưng mà tại vì mỗi người trình độ căn cơ hiểu biết câu hỏi khác nhau, thì Như Lai phải trả lời từng tánh một vậy. Chứ kỳ thật thì Như Lai nói tất cả pháp vô tánh. Vừa vào đâu mà nói vậy, vừa vào cái câu mà mình học đầu tiên là như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Như lời Đức Thế Tôn dạy, toàn bộ kinh giáo Phật ngôn lại không bao giờ lập cái đường chủ đạo đó. Thế Tôn dạy rằng tất cả pháp vô ngã, mà con người là bản pháp trong tất cả pháp. Mỗi pháp trong tất cả pháp là một pháp ở trong tất cả pháp. Thế thì chữ tất cả pháp là mình học nha, mình để ý nha. Tất cả pháp vô ngã có nghĩa là núi sông đất liền tài trong mây nước cả cây hoa lá ngoại cảnh vô ngã, mà trong đó có con người vô ngã. Vì con người là một pháp trong tất cả, trong tất cả pháp đó nha. Chứ đừng có tưởng là con người là nhân mà còn ở núi sông đất đường bên ngoài mới là pháp, nói gì không trúng đâu. Cái câu mà như thế Tôn ngôn với tiếng pháp vô ngã, như lời Đức Thế Tôn nói, Thế Tôn dạy toàn bộ cái nửa mặt kêu lại rằng tất cả pháp vô ngã, còn con người là một pháp ở trong tất cả pháp. Vì vậy cho nên tất cả pháp vô ngã thì dù là con người cũng vẫn là vô ngã ở trong đó. Trong bản thân tất cả pháp vô ngã là chỉ là hiện tượng dẫn dắt bên ngoài, còn mình kia cũng có đâu nha. Ngươi là một pháp trong tất cả pháp. Hỏi ngươi là đâu mà định nghĩa vậy, mà nói như vậy, nó dựa vào cái câu là pháp là gì? Pháp là nhậm từ tự tánh quỷ sinh vậy. Giải tất cả những sự vật hiện tượng trong cõi đời này, từ lớn như hòn núi, như cái biển, như quả địa cầu, như con sông, như tàu mây non nước, như tổng cỏ lá cây, thậm chí như sợi chỉ cây kim, trong đó có những cái loài động vật thực vật thế vật nói chung, mà con người là một loài động vật ở trong các cái động vật, là một vật ở trong các cái thứ thực vật và khoáng vật, thì con người cũng là một pháp, cũng là nhâm trì tự tâm, cũng là quỷ sanh vật vậy. Tôi nhâm vào và biết đó là con người. Thế rồi mỗi sự mỗi vật mà đối với tôi nhâm vào và ta biết nó là nó mà không lẫn lộn với cái khác, thì đó là một pháp rồi. Vì vậy cho nên con người cũng là một pháp trong vạn pháp. Mà nếu tôi cần nói tất cả pháp vô ngã thư, văn vật, hữu tầm, vô tầm, vô vô ngã, trong đó có con người. À, để luận cho ta vậy đó. Cho nên là cái học mà người ta nói là chấp ngã chấp pháp mà hai cái mà người ta để riêng ra đó là học gì là chưa tới, là học gì là non nớt lắm đó, để ý cái chỗ đó. chấp ngã bên con người và chấp ngã bên dạng, bên dạng pháp. À, phải nói rõ là nói vậy. Xa lìa cái tánh chấp ngã pháp, tức là xa lìa cái tánh chấp ngã bên con người và xa lìa cái tánh chấp ngã bên vạn pháp, thì nó thành ra cái tánh nguyên thành thật. Học tới cái chỗ này rồi mà nếu như mà quyết đi đi con đường đạo, các vị sẽ thấy, phải nói rằng là cái giáo lý của đạo Phật là làm cho con người mở mang cái nhận thức sáng suốt, sáng suốt lắm, để cho mình cởi mở bớt những cái phiền não, cái đau khổ mà do sự chấp mắc hàng ngày của mình mà ra. Nếu mình chịu nghe, nhưng mà nó khổ con cái đây nè. Có một người Phật tử đó ở bên ngoại quốc về, nhờ tôi sang cho 300 hơn, tức là toàn bộ cái băng cho tôi có để tôi đem đi, vì mấy lúc nay tôi nghe ra nhiều băng lắm rồi, nhưng mà tình cờ gần đây người ta nghe được cái bộ Bát Nhã, mượn được cái bộ Bát Nhã của tôi mà còn có 25 băng thôi ở bên Mỹ á, nghe chịu lắm, vui mừng nhẹ nhàng, coi như là mình được một cái gì vô giá. Đó là cô vợ ở trong cái gia đình á. Nhưng mà nó nói đó là cái cô vợ thì nghe nghĩa là không bỏ sót một lời một ý mà mừng vui mà nhẹ nhàng, mà bỏ vô đó là ông chồng ông đưa tắt. Ông không chịu nghe. Cái điều cô vợ bây giờ tôi là làm dùm cái đáp hỏi vụ rồi, nếu mà trong nhà cô bọn xã cô không chịu nghe thì sao? Rồi bây giờ ông thì nói ổng thì làm sao cô chịu được? Cô nói dạ được, cái này cũng lâu rồi, cũng tranh đấu dữ lắm rồi, bây giờ cái nào ổng nghe, cái ổng không nghe, là cổ nghe một mình và bạn bè cổ nghe, còn ổng mới nghe cái khác là thì ổng nghe. Tôi nói coi chừng ổng có chửi tôi không đó, chứ mà tôi mà tôi nghe là tôi chửi rồi, vậy là cũng có người nghe tôi chửi tôi mà không còn cái chỗ đỡ đó nha. Cô nói ổng sao, cổ đã điều định rồi. Cho nên tôi nghe đó tôi cười, tôi biết cái thân phận của tôi à. Cho nên là ai quan hữu thì quan hữu, là xem lại là tôi cũng cười vui vui vậy, tôi hữu hữu vậy, nhưng mà tôi biết rằng là bên cạnh đó cũng có người xà chở tôi thậm tệ, không có sao hết, yên tâm. Đó là một sự lạ lùng kỳ cục, há vợ chồng thôi. Mà ông chồng nghe băng của người khác thì được, mà nghe băng của tôi không được. Còn cái đạo vợ thì nghe băng của tôi mới nghe, còn cái đạo khác là không nghe. Đó, kinh điển mình cho luôn. Kỳ cục không? Kinh điển tôi rất là giác, người ta nói ta không dám giữ hoại, ta không dám ấy. Nhưng mà có người đà lỏ bộ nghe sinh là cho luôn, băng cũng cho luôn. À, mà nghe băng tôi thôi. Trong khi đó, chồng mình nằm ngủ trên bên đó, vậy à, bao giờ là ông chửi à? Ông băng nhé. Một cái mầu nhiệm lạ lùng như vậy, cho nên là các vị mới thấy rằng cái vấn đề chứng đắng của Đạo Phật đó nha. Độc đáo lắm. Chúng tấm ngoại đạo khác, chúng tấm phạm phu khác, chúng tấm nhị thừa khác, chúng tấm bất định khác, còn chúng tấm đại thừa khác. Cho nên mình học Phật mình phải hiểu được cái ngũ chúng tấm, năm cái tầng bậc chúng tấm tâm cơ như vậy. Cho nên đừng có tự mãn, đừng có tự tin. Ai đó nghe thương mến kính quý mình, ai đó nghe chữ nói xà chữ thạnh tệ, đừng có lấy làm đau lòng gì hết rồi. Bởi vì vừa ra cái chủng tấm của người ta, tâm nhân quý uống tôi đã nói rồi, nó là những cái vị thuốc bổ cao cấp đó, nhưng mà không phải bệnh nào cũng đem cái đó cho uống cái đó chết người ta. Còn uống bậy vậy là có bằng trầu của người ta dẫu quýt đầu ổn ha, mà nó trúng chính là nó trầm cái tư trở cho người ta, là ta vẫn sống vẫn mạnh như thường, trong quý cái giá bờ bờ của một bờ cái dẫu quýt như cái lậu non và cái củ xả, mà nó cần thành là thuốc quý. Do vậy cho nên tất cả pháp, thuốc pháp nào cũng quý, là vậy đó. Vấn đề là nó lầm bệnh của người ta. Tuy nhiên là cái chủ tính đại thừa á, mà nghe mà hiểu được á, là như là Phật nói nè. Người nào mà nghe mà thọ trì bạch phụng đưa chết dẫn nó cho tất qua mà một cách chân thành hiểu kỹ á, là coi như cái người này là đào giếng mà đã đào tới đất bùn rồi. Còn nghe các cái kinh khác cũng là người tự Phật hết, không có sao, cũng trên đường tu hành cũng gọi là người tốt, nhưng mà giống như người đào giếng mà bỏ mấy cái giác cốt đầu tiên á, bắt đầu đem sẽ đem hết ra mà đào. Đào mới tới có 3 tấc đất, 5 tấc đất, bụi bao mười vẫn, nghĩa là cách nước còn xa. À vậy thôi, vấn đề là vậy đó. Cho nên người ta tài sở ta mắng nhất những người giảng kinh đại thừa không phải người ta sao, đúng đó, nhưng đúng chủ của ta. Còn người nghe giới lý đại thừa mà hai mộ là thấy nó nhẹ nhàng đó, cũng là đúng, mà đúng cái chủ của người đó, của cái chủng tính đó. Ta nói rõ ràng nha, từ trước tới giờ người ta không bao giờ được nghe băng tu, cho nên người ta cũng nghe mà nghe vậy, và tất nhiên mà nghe băng tu rồi là chết hết ráo, không nghe nữa. Người lão còn nói nữa, trời ơi, từ ngày cũng được nghe băng thầy nở vô đầu con trong lợp trong nước cùng không à, chết tại sao không à, làm cho cái đầu con nó vỡ ra, trời con nó vỡ cái đầu ra rồi, cái rồi nó không biết nó văng cái gì ra rồi, giờ nó sung sướng nó nhẹ nhàng ngớ ngùng vô tận. Nói vậy đó. Thì thiệt ra về nghe cái chữ của tôi nói này, người ta tưởng tượng cũng đúng vậy đó. Giống như là búa tài sầu vậy đó. Còn mà nghe các cái băng của các vị khác ta giảng nhẹ nhàng hiền lành, nó giống như tận đơ vậy, hết nhẹ lắm. Mà hơn là mình nữ không mua hết tóc, cả hết nhẹ thôi. Hết đã vô cùng, ngồi đó rồi, lá tay rồi. Cậu lâu rồi đã. Nhưng mà đã đó thôi, anh bữa đem lại nó cả nửa chứ rồi đó. Tất mẫu còn là tất thôi. Cậu này nếu mà trời mà dẫn vô rồi ấy, thì coi như là nát ra là dân cái gì ra là không hết rồi. Chứ không có cái nào không có lợi hết trơn. Nấu tâm đen hết tóc vẫn ngon như thường mà. Còn vô trong chùa là lũ lam nó cạo mà rét cũng vẫn ngon. Nhưng mà cái rét rét này là cạo hồi là nó lắm có. Sạch sẽ, còn nấu tâm đen là cứ làm nhẹ nhẹ vô, cứ nằm đó vậy. Tụi nó đi sợ vậy. Cho nên là Đức Phật mà nói mà ba cái tự tánh đó, Phật không có nói đâu. Chỉ vì ba cái tự tánh biến kết chấp, y nó cỡ như thành Phật mà Phật chỉ ra là ba cái vô tánh. Chứ thì thật là Phật cũng chẳng có nói ba tự tánh, mà lại càng không có gì để gọi là ba cái vô tánh. Không có gì để gọi là ba cái vô tánh đâu. Cái có đã không có thật thì làm sao gọi là cái không. Do vậy cho nên là các vị học kinh như mà các vị thú vị vô cùng. À nếu từ đầu trình bày 32 vị Bồ Tát trình bày. Cho nên đầu không ai. À, tôi thấy rằng là thiện với ác là hai. Mà nếu mà mình phân biệt có thiện có ác, tất nhiên là nó có hai rồi. Mà mình tu tập cho tới cái lúc mà không còn thấy thiện là thiện, mà không còn thấy ác là ác, không còn thấy thiện mình thương, không còn thấy ác mình ghét. Như vậy là do đó tôi đặt cái chỗ đó tôi gọi là tôi phải nhập pháp môn không? Không hai của tôi đó. Thế là giữa tôi thiện ác. Người nói rằng là giữa bên thương với ghét là hai. Mà tu hành tu như lớn thiếu rồi đạt tới cái chỗ mà không có thấy cái người nào đáng thương mà cũng không có thấy cái người nào đáng ghét. Như vậy là nó thể hiện được cái tâm bình đẳng của mình, nó tròn đầy như vậy. Từ cái chỗ đó mà tôi không còn thương ghét, tôi thể nhập pháp môn không? Không hay. Người ta nói vạn pháp có là vạn pháp ra không? Có không là hai. Mà tu tập tu như lớn thiếu cho nên đạt tới cái mức mà không còn thấy có và cũng chẳng có chấp không. Đặt cái chỗ đó, tôi không còn thấy có cái không nữa. Đó là cái cách thể nhập pháp môn không hai của tôi. Tôi còn ngỏ ông Như Ma Tật. Thưa đại sĩ Như Ma Thật, chúng tôi trình bày rồi, bây giờ yêu cầu Ngài nói cái pháp môn không hai của Ngài. Như Ma Thật không hề nói, lặng thinh không nói câu nào. Tại sao lặng thinh không nói câu nào? Vậy mà đại chúng lên thù, vỗ tay cùng với đại chúng, cướp giữa tay pháp môn không hai của Như Ma Thật. Thế rồi nghe anh chỗ đó thôi, rồi từ xưa tới nay ta thương dữ lắm. Ta thương cho nó vậy, nó làm Như Ma Thật ngon lành rồi đó. Nhưng mà ta không có nói cái lý do. Tôi mấy mươi năm trần tập, tôi nghĩ tại sao nhà ông Đức Thương mộng danh thù lại vỗ tay khen là sao? Khen là cái gì đó đâu chứ? Không nói ra. Mấy mươi năm trần tập nha, mà trần tập đó có nghĩa là mình tu vi thường định đấy. Tôi mới phát hiện ra. Tại vì cái Như Ma Thật ông sử dụng tự nhãn đã từ lâu rồi. Ông đã rành rỡ quá rồi. Ông rành rỡ trong tấm thủ vi không duyên sanh có như. Nguyện vô vi vô khổ vực bất thật như không. Như không qua, ông hiểu từ lâu rồi. Ông nghĩ rằng như tiến thủ như pháp, như mộng nguyện, bào ảnh như lợi, dụng như tiên, ân tác như vậy. Quá, ông thâm đập cái đó từ lâu rồi. Ở trong lập rằng là sắc bất dị không không, bất dị thức sắc, tức thị không không, tức thị đất thọ tưởng hành thức dị tự nhiên. Thì ông hiểu cái đó quá kỹ và từ lâu rồi. Vì vậy cho nên dưới cái nhìn bằng tự nhãn luôn Như Ma Thật thì là cái có đã không có. Thì còn cái không là mấy cái gì mà gọi là không. Cho nên các vị mà còn thấy cái này còn có, còn không, còn thiện, còn ác, còn tốt, còn xấu là tại vì các vị, cái thấy như các vị nó còn cạn cạn, cho nên các vị còn phải tu bổ nó uống đấy. Cái thực chất của giải pháp là giải, giải không từ lâu rồi. Còn cái mà gọi là có đây đó, cái đồ nguyện quá mà người trí ai rồi lại đi nói rằng là cái hoa đó, nó trở lên là chừng nào nó cấp tái. Người kia ai đó có đó. Người kia hoa đó có. Có thật ở đâu mà cấp tái. Rồi cấp tái vô trong nhà đất, trong chỗ nhà đất, trong không đó. Chừng nào nó chích. Người kia ai đi nói chuyện đó. Vì nó có thật đó. Do chỗ đó cho nên làm gì mà không nói. Vì thấy được cái tấm chất như nguyễn của nó đã từ lâu rồi. Không có gì để đó. Nói chung là tại vì không có gì để đó. Mai rồi đây chỗ đó, cho nên là cái đây là cái nói nhiều vậy cho nên là mất ý của bằng đó là tất cả pháp là vô ngã thôi, chứ không có nói là tự tâm biến cớ y tha viên thành gì hết. Tại vì mấy người chấp sai lầm thì Phật nói cái tính chấp sai lầm đó là tâm biến cớ. Tại vì các vụ chấp giảng pháp là nó là có, mà tại sao nó không có? Phật nói cái đó là tại vì cái có đó là cái có y tha. Chừng nào xa lìa cái tánh biến cớ, hiểu đúng cái chân lý của sự thật là nhân sinh như nguyện, thì các vị có được cái tánh viên thành. Do vậy cho nên là vừa vào ba cái tự tánh mà chỉ ra ba cái vô tánh. Mặc ý của Phật nói là tất cả pháp vô tánh, không có tự tánh gì hết. Giống như Như Ma Thật, nhìn vào pháp không có thiện, không có ác, không có tánh thiện, không có tánh ác, không có tánh một, tánh hai, không có tánh thương, tánh ghét, không có tánh khởi vô thường, vô ngã gì hết. Chỗ đây là cái chỗ sâu. Cho nên mình nói, đây tôi nhắc cái đại chúng hoài à. Khi mà mình muốn đặt vấn đề mình nói bậc pháp đó mà. Là trước hết là cái đối tượng, mình nói đây là đối tượng nào. Ngoại đạo chúng tánh hay là Như Thừa chúng tánh hay là Đại Thừa chúng tánh, phải đặt cái đối tượng mình nói cái đã. Khi mà đặt cái đối tượng rồi, mình biết đó là thừa nào rồi, chúng tánh nào rồi, thì bây giờ mình bắt đầu mình nói cái giáo lý của thừa nào. À, mà đối với đó, nó giới thừa nào thì đáp ứng được cho người này đây. Chứ mà nói mà sai cái đối tượng đó mà. Do lấy từ bộ thừa mà nó dùng mà không đúng năm cái chủng tánh. Chủng tánh có năm thì thừa nó cũng có năm. À, bệnh nào thì nó đem thuốc nấy mà trị, chứ mà dùng thuốc sai là bệnh không hết đâu, mà còn thêm bệnh khác nữa cơ. Thầy thuốc mà cho thuốc sai thì bệnh người ta cũng thấy không lành, mà nó tác dụng phụ của thuốc nó làm cho người ta thêm bệnh khác. Cho nên là mất ý của mình nói là tất cả pháp vô tâm, phải hiểu như vậy. Chúng ta đại chúng để ý là tất cả các vị hằng nghe và các vị biết là các vị sẽ nghe, thấy, nghe mỗi nếu chúng biết trong hành nào của mình là vô số cái biên cơ chấp. Vô số cái biên cơ chấp. Mà như hôm nay là tình cờ mà tôi vừa ngủ mà tôi vừa nghe một cái câu. Cái câu ta nói, cái người kia khuyên người nọ phải bệnh hoạn phải ráng mà uống thuốc, và không uống thuốc là nó đi tới suy yếu rồi nó chết á. Thì cái người bệnh đó nó chết có gì đáng sợ đâu. Chết nó có gì đáng sợ. Tại vì người ta thường nhưng mà với cái lỗ tai của cái người học đạo thường quán vô ngã vô thường nghe câu đó rất có ý nghĩa. Tại sao sinh lão bệnh tử thôi là khổ, mà còn A-la-hán Phật cũng sinh lão bệnh tử mà gọi là xuất ly tam giới, gọi là đường niết bàn là sắc. Chứ có ông A-la-hán nào không chết, không bệnh không chết đâu. Có phần nào không bệnh mà chết đâu. Nhưng mà các bậc đó ta gọi là nhập niết bàn, là tại vì con phàm phu chết rất đau khổ, ghê gớm, quan trọng lắm, đau khổ ê chề, là tại vì mình quá muốn sống, mình quan trọng quá cái sự sống, cho nên mình mới quá sợ cái chết. Quá sợ cái chết là vì mình không biết rằng mình chết rồi mình sẽ thành cái gì, và mình còn hay là mình mất rồi mình ở đâu, đi đâu. Cho nên mình quá sợ. Sợ là tại vì không biết mình còn hay mất. Và nếu còn thì nó ở đâu, và nó ở đó đi đâu. Do vậy mà người ta sợ. Cho nên Tổ Quy Sơn nói là cái người mà không có tu, không biết tu, nhất chiêu ngoại tịch tại sàn, chúng khổ dân truyền bức bách hiểu tịch tâm lý tư thốn hồi hoàng, tiền lộ mang mang vị trí hà vãn, tùng tư thủy cơ hối hóa bên lâm khắc quận tỉnh hề vi. Tự ẩn tạo bất dự tôn nguyên giảng đa chiêu quá cự lâm hành quy quát thả bé chương hoàng. Học xuyên tức thi tức tâm tùy nghiệp như dân phụ tái cường giả thiên chuyên, tâm tự đa đoan trọng xứ thiên trụy. Cái người mà không có biết tu, không có học chánh pháp, không có hành chánh pháp, không có sống được chánh pháp, chẳng may mà bệnh mà nằm hạ xuống rồi, nằm trên giường đó, là các cái khổ nó truyền miên nó trói buộc nó bao dây với lại vớ buồn đau khổ, cái bậc chúng khổ nên truyền bức bách. Hiểu cho tôi thống tâm lý hồ hoàng ngày đêm lo lắng sợ hãi buồn chồn tính toán vô cùng tính toán, là bởi vì mình tính toán mình còn sống cái chuyện mà cỡ 70-80 năm nữa thôi à. Mình năm nay là 50 tuổi rồi mà mình tính mình phải sống ra là 60-70 năm nữa, tôi được 101, 102, 103 bằng mấy người mà thượng vậy á, mấy người sống dài nhất thế giới vậy đó, mình tính vậy đó. Mình 52-53 rồi mình tính còn 60-70 năm nữa, mà giờ là mình bệnh vậy là không sợ sao được. Cho nên là hiểu tập tôi hướng tâm lý hồi hoàng, sợ hãi vô cùng, lo âu vô cùng. Rồi tính toán cái lo âu là rằng là mình biết sống dài, mà bây giờ nó muốn nó bệnh như vậy là mình sợ chết quá đi chứ. Rồi còn cái nạn nữa là tiêu lộ mang mang vị trí hạ giảng, chết rồi mình không biết mình đi đâu. Mất mờ mình không biết mình đi đâu. Mình sẽ còn hay mình mất, mình thành cái gì, con gì mình cũng biết. Vì thế mình sẽ không sợ sao được.
tôi tu thử kia hối quá, lâm các cuộc tâm là gì? Lúc bây giờ mới nghĩ là sao tôi khỏi chết, để cho được phước, cho được huệ, thì là và nếu mà có phát tâm tu hành đi nữa cũng muộn rồi, giống như khát nước rồi mới đào giếng thì làm sao mà kịp có nước để mà cứu tử, để mà cải tử hoàn sanh cho chúng người, mà khát nước rồi mới đào giếng chứ. À. Rồi thì tổ quân sơ nói tiếp là tự hận đã bất diệt tôi nên giảnh ba chưa quá cụ. Bây giờ mới ân hận, mới tủi, mới hờn. Hồi nào giờ mình không lo làm lành, không lo làm phải, không lo tu phước, không lo mà nghĩ toàn là những cái chuyện mình lợi mình hại người, nghĩ chuyện giàu có, danh vọng, địa vị, tiền tài không. Đó mình là đặt nghẹt cái thứ đó. Bây giờ mình muốn cho có cái niềm lành cho nó an lành, nó nhẹ nhàng là sao cho kịp. Tủ muộn rồi, các nước đầu dưới sao kịp đây. Do vậy mình lâm hành quy quát thọ bố chư hoàng lớn đến cái lúc mà nó sắp chết đấy ha, vô cùng sợ hãi, vô cùng cực khổ và vô cùng là chống cự với cái chết để muốn sống trở lại, nhưng mà làm sao sống được à, thế là phải chết thôi. Chết thì học xuyên tức phi tức tâm tùy nghiệp. Cái lòng mà nó rớt rồi là con chim thành tích nó bay, là nó bay về rừng thôi. Vì cái nghiệp của con chim đó mình huấn luyện ra, mình chưa có thuần quá nó được, nó còn nhớ rừng lắm. Cho nên nó chết rồi nó về rừng. Hàng ngày mình nó trong tài sắc danh lợi, không có một niềm lành nào. Cho nên là chết rồi thì nó lẫn quẩn trong cái đau khổ đó, từ đời này qua đời khác. Giống như chim mà làm rớt là bay về rừng. Thích tâm theo nghiệp, dị thời dị tục, dị loại dị tục, biến dị biến dị tục. Tiền dị tục ký tận, phục sinh dư dị tục, cái dị tục thân này tạo những cái nghiệp gì, thì nó sẽ sinh lại một cái thân dị tục khác, cũng đau khổ như vậy, cũng trần trọc, cũng lo âu, cũng sợ hãi như vậy. Do vậy cho nên người ta sợ lắm. Vì sợ cho nên là cái chết nó trở thành đau khổ. Nó thành ra một cái vấn đề quan trọng ghê gớm. Còn như là A La Hán, như là Phật, ta thường ngày ta quán cái chân lý vô ngã rồi. Vì vô ngã cho nên nó vô thường. Mà vô thường, vô ngã, bất động, đó là cái hiện tượng duyên sanh của vạn pháp, đó là quy luật, đó là chân lý của cuộc đời, có gì đáng sợ hết. Không có tạo nghiệp ác. Cho nên không có sợ hãi, không có làm đau khổ người khác, cho nên không có ân hận. Còn nhìn giả pháp, thấy được cái tính chất duyên sinh như nguyện của nó rồi, thấy được cái tính y ra duyên như nhỏ của nó rồi, thì chẳng có cái gì mà cần thiết lắm đâu. Ngày nào còn sống, trời nắng thì phải mua quạt máy hoặc màu quạt. Rồi những tâm hồn có khi nó trống trải quá thì mua ra vô mà nghe. Rồi buồn thì nếu mà có tiền không khó lắm là cũng bật cái tivi, bởi vì ta bán tối sai mà chuyện gì đâu quan trọng. Mua rồi đỡ đó, lúc nào nó có em có rồi thôi. Cho nên các cái vật chất đó không có sao hết. Vấn đề là cái chỗ đừng có đam mê vật chất. Các vị mà đam mê cái nhà đẹp, cái sự nghiệp đẹp, và tài sản vật chất trong nhà mình đẹp, mà các vị đam mê ra là các vị ở trong cõi sắc đấy. Mà nó đam mê quá nó thành ra dục vọng, thế thì các vị từ nơi cái đam mê vật chất mà nó thành ra các vị ở cõi sắc, vợ luôn trong cõi dục luôn. À, đó là tam giới chứ, vì tâm là ở chỗ đó. Các vị dục vọng quá trừng quá đổi, trong đó có cái dục về tiền tài, về vật chất, thế thì là các vị là người ở cõi dục. Mà nếu như bây giờ các vị đã qua đến qua đỡ nó rồi, bây giờ giàu quá rồi, nhà cửa đầy đủ đủ mấy rồi, muốn gì có đấy rồi, mà các vị đam mê cái thế giới, cái môi trường, cái hoàn cảnh vật chất đó, thế là các vị là người đang ở trong cõi sắc. À, thế là cõi sắc cũng các vị tạo ra, mà cõi dục cũng các vị tạo ra. Rồi từ cái đam mê, cái vật chất, cái tiền tài, cái sứ nghiệp, cái phần hùng, cái cổ phần nào đó, cái tiệm kinh doanh lớn lao nào đó, các vị đang đau khổ trong cái mưu tìm mà hy vọng ở nơi những cái cuộc sống tương lai rực rỡ hơn nữa. Thế là từ cái cụ thể các vị đưa cái đầu óc của các vị sống trong cái cảnh giới trừu tượng của ảo ảnh, của hy vọng mong cầu, thế thì các vị thành ra cõi vô sắc luôn. Đó, thế là cõi vô sắc cũng do mình tạo ra, mà cõi sắc cũng mình tạo ra, mà cõi dục cũng mình tạo ra. Cho nên bây giờ tôi đề nghị đại chúng một cái cách sống là các vị khi có tiền rồi, các vị muốn cái gì đã cần dùng vật chất, các vị có thể mua không sao hết. Còn ai chưa có thì năm nói như thế này: có đầy đủ rồi không phải sướng đâu. Phải nói như vậy. Bằng cớ đồng bào thượng, người núi người miền sâu miền xa, người ta mới đổi từ cái chân nước về người ta nấu, ta mới kiếm từ cái đống củi ra về, ta mới bắn từ con chuột ra về, rồi người ta lợn dao rửa sơ sơ, người ta đỡ trên cây, người ta lăn, ta nấu lửa ngọn về, người ta ăn không có sao hết. Rồi cái nhà của ta ở cái gì nước rồi đó, đơn giản lắm, không có cái gì nhiều hết á. Mà các vị thấy người ta làm sao? Gọi là sướng lắm thì không sướng, là không gọi là sướng lắm được. Nhưng mà gọi là khổ thì cũng chẳng có gì là khổ đâu nha. Có gì khổ đâu. Bằng lòng sống chữ như vậy là nó vẫn sướng như vậy à. Còn như bây giờ đó nè, tôi nói là các vị đấy nha, ở trong này là có những cái vụ mà nhà cửa rất đầy đủ tiện nghi. Chưa được mua cái đó thì đòi mua được cái đó. Chưa có cái đó thì đòi có được cái đó. Mà có cái đó rồi các vị vui, mà ma lâu nhất là trong vòng tuần lễ. Rồi cái mua nó không còn nữa. Nó đòi cái khác. Nó đòi khác rồi mua cho được cái khác. Nó vui cũng chừng 2-3 ngày tuần lễ nữa. Trong đó kể cả quần áo của các vị. Khán giả là mới mua mai vẫn khoái lắm, coi là đẹp không nha. Gặp người nào cũng xung xe, bộ đồ cũng mới hay, mất mua đồ mới, sướng chừng 2 lần đi chợ thôi. Là về cái bộ đồ đó không còn giá trị, không còn khoái nữa. Thế là nó cứ đòi cái khác, đòi cái khác, đòi cái khác, đòi hoài mà không bao giờ thỏa mãn. Rồi cuối cùng là cái nhà của các vị chặt cứng hết. Trời, cái chừng chặt cứng đó mà lâu lâu mà bảo thân nó một lần là nổi phiền não vô minh tràn ngập. Nó đặt vô nữa coi cái đó, dọn dẹp muốn chết luôn. Mà nó còn rồi á, vẫn không có bằng lòng gì hết. Đau khổ vẫn hoàn là đau khổ. Trong khi đó mà chết mình đầy đủ hết rồi. Thế thì là tôi xin tóm tắt gọn ngang cho đó. Các vị ở trong cái thế giới đầy đủ tiện nghi đó mà chết á, là các vị ở cái cõi. Cõi sắc, tức là các vị hoàn toàn sử dụng đầy đủ vật chất, nhưng mà không bao giờ đem lại sự thỏa mãn bằng lòng cho các vị. Do vậy cho nên ta gọi là tam giới vô an vô như quả. Cái người mà ở cõi dục thì quá cực khổ rồi. Tham muốn về tài, tiền tài, tham muốn về dục vọng, về nhan sắc, về các thứ ha, tài sắc trên tập trường mà muốn hết thì tất nhiên là khổ đã đầm rồi. Không bao giờ thỏa mãn thì khổ đã đầm rồi. Mà cái người mà tương đối đầy đủ vật chất cũng vẫn không có thỏa mãn. Do vậy cho nên phải cảnh giác, đừng bao giờ tưởng tượng rằng mình đòi cái gì đó, được cái đó rồi mình thỏa mãn, nó không có đâu nha. Dân thì muốn làm ông quan nhỏ nhỏ nào đó cũng được. Quan nhỏ không bao giờ bằng lòng, nó tiến lên phải bộ trưởng, tổng trưởng. Rồi bộ trưởng, tổng trưởng là cũng không cỡ đó, cũng không vừa lòng. Phải lên phó thủ tướng, phó thủ tướng vậy là còn dưới quyền thủ tướng, phải ứng cử lên thủ tướng. Mà thủ tướng rồi cuối cùng là thủ tướng không có thủ tướng nào xuống hết trơn. Trên thế giới không có thủ tướng nào xuống hết. Càng ngập lao, càng ngập đau khổ. tổng thống mà còn không có xuống, rồi tổng thủ tướng còn dưới rồi tổng thống nào đó ha, thì sao xuống được? Cho nên là các vị để ý mà tôi như là quán chiếu để tìm một cái con đường của Đức Phật dạy, là tìm một con đường giải thoát ở trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc của mọi người đang bị nó hoàn hành, mà mình là người ra khỏi được cái đó. Ra khỏi đây không có nghĩa là mình chết rồi cái hồn mình bay bổng, không có. Mà ra khỏi đây theo tổ của sao người gọi là cái người mà học đạo hành đạo mà chứng đạo rồi đó, là vãng lai tam giới chư tăng, là xuất một vị tha tác tắc. Cái người mà học đạo hành đạo chứng đạo rồi mà sao vẫn qua lại trong tam giới, tới như thường xuyên qua lại, đi đứng nằm ngồi ăn ở trong tam giới, nhưng mà ta làm người khách của tam giới chứ là ta không có làm chủ. Để mà nhắc nhở, để mà động viên, để mà hướng dẫn những người đang đau khổ trong tam giới, chứ không phải là cái người mà đạt đạo rồi nó bay bóng đi ngã thương tạo nào, không có đâu. Vãng lai tam giới cho ta xúc một vị tha tác, làm người khách qua lại trong tam giới, sống chết sanh diệt sanh tử tử sanh, để làm gương mẫu, để mà hướng dẫn, để mà dạy cho người ta một phương pháp giải thoát giác ngộ trong cuộc sống cho con người. Đàng hoàng là tuyên bố tổ sư ta cũng dạy như thế, mà đạo Phật cũng dạy như thế. Cho nên mình học đâu là mình tìm cái cách để mình sống, học một phương pháp sống, sống để có được đồ đề tại cõi đời này, sống để có được niết bàn trên cõi đời này, có được cái nguyên thành đặc tính trên cõi đời này, với điều kiện là vốn ly thường với nuôi tự hành tánh, tức là xa lìa tâm biên kế tâm, là tự mình có tâm biên tâm. Để ý mà học cái đó. Cho Thế Tôn có nói tánh nào hết trơn. Ba cái tội tánh Thế Tôn không có nói rồi. Còn ba cái vô tánh thì Thế Tôn lại càng không có nói. Nhưng mà tại vì muốn phủ nhận ba cái gọi là ba cái tự tánh mà của các phàm phu đệ tử Phật nêu ra, Đức Thế Tôn nói có ba cái tự tánh. Mà đã nói có ba tự tánh rồi, bây giờ là đệ tử nó chấp bắt ba cái tự tánh đó nè. Cho nên Đức Thế Tôn phải nói rằng cái ba cái tự tánh đó là mật ý của Thế Tôn, nói là không có tánh gì hết. Nhưng mà tại vì các vị nói có ba tự tánh thì Đức Thế Tôn phải nói rằng không có ba tự tánh, mà là có ba cái vô tánh, là bốn cái sự đắc vô tánh. Y Phật khởi vô tánh, duyên thành thật vô tánh. Nói vô tánh để phủ nhận cái ba cái tự tánh mà Đức Thế Tôn đã chiều theo ý của các vị mà nói lúc trước kia. Chứ kỳ thật Đức Thế Tôn không hề nói có tánh nào. Nghiên cứu chỗ này phải hay lắm. Cho nên là mật ý của Phật nói là tất cả pháp vô tánh. Chẳng những không có tam tự tánh mà tất cả pháp đều là vô tánh hết. Vì nó là duyên sanh duyên quyển. Do vậy cho nên nhìn bằng Phật giảng thì giảng pháp là giải không. Nhìn bằng Phật giảng thì tất cả pháp như sương bao, như bọt nước, như mùa sương, như điện chớp, không có cái nào có thật. Mất tất cả pháp vô tánh là bây giờ chưa ra nè. Mất là hiện tướng vô tánh. Hiện tướng vô tánh có nghĩa là tất cả sự mặt hiện tướng. Hiện tướng cũng mới là hiện tượng đó. Tất cả những cái gì hữu hình hữu tướng gọi là hiện tướng, hay nói cách khác là tất cả những cái gì hữu hình hữu tướng thì gọi đó là bát hữu vi. Mà hữu vi thì là bác giả đã giả rồi, nhất thiết hữu vi pháp như mộng, hữu bào ảnh như lo, việc như đêm, ân tăng như thị quan. Là người đã tới Phật phải quán tất cả các pháp, mà trong đó là gom lại là cái từ pháp hữu vi. Pháp hữu vi nghĩa là pháp mà có hiện tướng, có hình dáng, có kích thước,
dù lớn dù nhỏ như là duy trần cũng gọi là một pháp. Phải hiểu nó rằng là như mộng vậy, như mật sắc ở trong chim bao vậy, không bao giờ có thật. Như ảo thuật vậy, như những cái vật huyễn ảo. Huyễn ảo mà mình nói ảo thuật cái gì là ở trong trong cái vui là có người làm nhé, còn cái ảo ngoài nữa cơ. Cái ảo ngoài nữa là khi nào các vị đi xa ở ngoài xa lộ thì trời nắng gắt đó, các vị sẽ thấy ở trước cái xe đó khoảng 50 phút nó có một cái chén nước đen luôn. Các vị sao mình chạy tới đâu mình tưởng như là mình chạy trên cái làng đường đó mà ai nói tới nước rồi đen đen luôn một phút. Mà chạy tới đâu rồi là cái ảo ảnh đó, cái ảo ảnh là như nước đó, nó ở trước. Mãi mãi như vậy mà đi tới đâu cũng vậy đó. Đó là cái ảo ảnh của người ngồi xa hơi. Còn cái ảo ảnh của cái người đi thuyền ngoài giữa biển, hoặc cái ảo ảnh của cái người mà đi dưới cái cánh đồng nắng, hoặc là cái cảnh đất cát sa mạc nắng, các người sẽ thấy lâu đài nhà cửa, hoặc là những cái gì mà nó chập chờn y như là sóng biển ào ạt. Nó nhảy nhót ở trong cái bầu hư không, trong năng đó. Cái gì là cái huyễn, là cái huyễn đó đó, thì ai cũng thấy, ai cũng biết. Còn cái huyễn mà gọi là ảo thuật ở trong cái bi, thì cái đó là có người làm. Còn cái ảo thật sự bên ngoài là những ánh nắng đó, nó làm cho người ta tưởng tượng như là ánh nắng. Có những con lạc đà khát ái, trong kinh cũng có nói con lạc đà khát ái, nó cũng nhìn thấy cái bóng vậy rồi cứ đi hoài, tưởng như là cái đống nước đó. Đi tới đây rồi mình gặp được nước, nhưng mà kỳ thật là ảo ảnh. Thế nào là phải quán tất cả pháp như quyển vậy, nhưng như cánh trong chim bao là mộng, quyển là ảo ảnh vậy đó. Bao là như bọt nước, một nước của thác bông vua, thác vua ra thác phát đam ri, thác bông vua nổi qua đầy vậy chứ bà lỡ bốc cái nó bể đó. Như mùi sương, sương buổi sáng thấy coi nó mù vậy chứ mà mình chạy tới đó là nó mất. Ai mà đi Tam Đảo Hà Nội đi lên coi cái con đường đó nó càng lên cao mà mình thấy là nó bích lên trước hết, sương mù nó bích hết á. Nhưng mà cho mình chạy tới rồi nó cứ trống, nó trống khoảng cho mình chừng trăm thước để mình chạy. Còn trước trăm thước đó là nhìn thấy như là không có đường nữa, bích hết à. Nhưng mà kỳ thật nó không có bích. Thế thì xương là vậy đó. Coi như có mà không thật có. Cái gọi là như lo. Quán sự vật hiện tượng nó như xương vậy, coi như có mà không thật có. Vì như điện là điện chết lên trời á. Mình thấy nó vậy, nó tàn phá vậy đó, mà mình nắm giữ nó không được, tức khắc rồi nó mất. Cho nên là mọi người hiện tướng vô tánh, tất cả những cái hiện tướng gồm trong cái chữ hữu vi pháp như mộng, huyễn, bào ảnh như lộ, dịch như điện, ưng các như thị quán, nó không có cái tánh gì hết đó. Quán nó vậy đó. Nhưng mà đây là nhớ nha, đây là nói theo cái quan điểm của cái người đệ tử Phật học đạo hành đạo để tìm con đường giải thoát giác ngộ đấy. Chứ mà đem mà đi tranh luận với những cái người mà khảo cổ học, những cái người mà người ta có cái ý đồ xây dựng một cái gì để lại cho đời sau, cho xã hội này kia, là cái đó mình đừng có nói. Nó đụng với người đó là mình đừng có nói gì hết rồi, mình lộn lẽ mình đi à. Bởi vì cái ta cần để lại, cũng như là tại sao mà đời nay cái đời nay mà ta còn trọng nam khinh nữ, đáng lẽ ra là nam thì nữ cũng là con, vậy mà cho tới bây giờ, hôm qua tôi đọc tờ báo của tôi mình kia, cái anh đó là anh đi, vợ anh đi sanh, rồi cái cô đỡ đó, cái bà đỡ đó, bà ẩm ra đưa đứa nhỏ ra khóc quê quê quê, bà lấy cái tả bà đậy cái bụng nhỏ, rồi cái tay bà ẩm ở dưới cái bóng tay, bà ở dưới giò, bà dưới cái áng cô nhỏ. Cái giờ ông chồng ông lại cho ông bóc nhỏ, ông giờ đứng đây à, ông lên tay
sai. Bà kia bà nói, muốn nói ra thôi à. Sai như sai, sai như sai, muốn nói ra thôi à. Bà nói, bà nói, sai người ta. Bất cứ nhau sai luôn à. Tôi đã bắt được cầu, tôi nói thằng tướng nó bắt con cua, nó mê con cua, nó bắt con cua mà còn bắt hai con cua nữa thì hết tới nổi rồi. Ý đồ nó mê cua, nó bắt cua rồi là bắt hai con cua nữa là hết ý đó rồi. Thế thì tôi nghe cầu đó, tôi mới suy nghĩ. Tại sao mà ta mê con trai, ta mê con trai, cái ngón tay của cô đỡ là tại sao? Là tại vì cái ý trọng nam sinh nữ. Mà trọng nam sinh nữ nó có phát xuất từ đâu? Là vì họ tưởng tượng là họ chết rồi họ còn lên cái bàn thờ họ ngồi như thế nào. À! Mà bàn thờ ngồi thì họ quan niệm rằng là chỉ có con trai mới thờ họ mới ngồi được. Chứ con gái nó không thờ. Con gái thờ không được sao vậy mà anh trai thờ để quý, con gái không quý. Đúng không? Biết cái chắc không? Hoàn toàn biến cớ sự tích đó chứ. Làm gì mình ngồi được cái bàn thờ? Không bao giờ, cái người học Phật không bao giờ tin tưởng là mình ngồi trên bàn thờ đâu nhé. Bàn thờ không có ngồi được thì con trai thờ cũng vậy thôi. Mà con gái không thờ cũng vậy thôi. Mà nếu con gái thờ thì cũng vậy thôi. Chẳng qua là câu có gọi nước có. Có nguồn thì con cái mới thờ ông, bà, bà cha, bà mẹ. Vậy chứ mình có ngồi được đó ở đâu. Vậy mà đứng đứng rằng là mình sẽ ngồi trên bàn thờ đó. Mà ngồi bàn thờ là chỉ có con trai thờ, rồi cô trai lớn lên rồi là cháu nội thờ. Chứ cháu ngoại thờ không chịu. Đứa kế cách như vậy do cái đó mà nó phát xuất ra, nó thành ra cái vấn đề trọng nam khinh nữ. Cho trên thế giới có những cái hạng người, cái giai đoạn người ta gọi là phụ mẫu hệ, thị tộc mẫu hệ. Tất cả những cái gia đình, nghĩa là cái quyền hành ở trong cái gia đình và thờ vụ cúng bán này kia là toàn là quyền hành lấy cái họ của người nữ thì sao? Cho bằng mẫu hệ, thì tập mẫu hệ, ta lấy họ của người nữ mà người nam không có được gì hết, thì sao? Do vậy cho nên vấn đề trọng nam khinh nữ là vấn đề biến kế chấp. Vấn đề trọng nữ khinh nam cũng vấn đề biến kế chấp. Trời học đạo rồi ta nói nó nhẹ quá vậy. Cái tâm biết đó là mình không có ngồi trong cái bàn thờ đó đâu. Nhưng đừng có lo, là nam hay là nữ. Đừng có lo, cháu nổi hay là cháu. Cháu ngại, cháu nào mình cũng không có ngồi được. Mà là học sinh, trước khi thức tâm tùy nghiệp, lần rất là chuyên thành tích đó bay thức tâm đó theo nghiệp mà thôi. Do cái chuyện thức như thị, thì biến di chuyển chuyện là có bị tâm biệt. Do cái việc tập khí, nhị thủ tập khí, tiền duy thục cứ tại là thục sanh duy nhị. Duy thục là sao ngồi trên đó được mà nói chuyện vấn đề cháu ngoại hay là cháu nội. Đó, cho nên tôi nói học đạo nó khỏe là nó khỏe cái đó đó. Đứa cháu nào cũng thương được hết, thương bằng nhau. Đứa cháu nào cũng cần dạy dỗ cho nó nên ngồi. Mà mình không hề hy vọng rằng là mình sẽ ngồi với bàn thờ, rồi đứa cháu nội hay đứa cháu ngoại nào mà thờ để cho mình trường tử ở đó được. Hy vọng rằng cái ngày mình chết mà mình còn được ngồi với bàn thờ, đó là gì? Đó là thân kiến. Và thân kiến như vậy có nghĩa là chưa hiểu về vấn đề biên kiến, mà là về tà kiến. Tà kiến như vậy là một vòng trọng năng cái đủ cháu nội thờ mới được, đó là kiến thủ. À, bây giờ là ngủ lại thử kiến hoặc mà còn không xong thì còn đòi chứng được cái quả gì nữa. Cho nên tu hành đau khổ vô cùng, đi chùa lại lục xì xịt gian gái mà hoàn toàn không có dính dấp gì với đạo Phật hết. Đáng như là gọi là những người đáng thương xót. Cho nên mà đại chúng mà nếu đạo Phật thiệt là các vị sẽ có nhẹ nhàng nghe. Có nhẹ nhàng ngay. Đâu có vấn đề gì mà mình tưởng tượng là mình ngồi trên bàn thờ đó. Thế mà mình đâu cần bắt cái chỗ đó. Chụp xuống cái ngang cao của người ta. Cho nên cái biến cớ này là hay lắm. Đối mà tư duy trung trung biến cớ chấp. Đầu từ vấn đề của nó nãy đó, các vị thấy mới hôm qua kia này nè, nó là con cháu của thành các cửa hàng như là cỡ lần nữa để cái trong cái đống đá mà để mà cầu an nè, để mà cầu nguyện quốc thái dân an, được mạnh giỏi bình an, làm ăn khá giả mà. Không phải biết cái chấp là gì? Đó nhất con người được hạnh phúc, phải biết cái chấp là gì? Vô số. Cho nên là cái này hay lắm. Cho nên một là như là nói một, cái thứ nhất á, gọi là biến cái phải chấp á, nghĩa là tất cả những cái gì mà nó có hiện tướng, nó thuộc về pháp hữu vi, đều là vô tướng. Một là hiện tướng vô tướng. Đó. Cái mặt ý của Như Lai là như là vậy vậy đó. Chẳng qua là Như Lai tùy thuận hổ dị thế giới tất đàn. Lúc Như Lai nói như thế này, lúc Như Lai nói như thế kia, mà các vị chưa hiểu hết được cái ý của Như Lai thôi. Cái mặt ý Như Lai chưa hiểu hết thôi. Chứ kỳ thật là Như Lai nói là một là hiện tướng đó. Một tấm. Hiện tướng một tấm là nói chung lại là tất cả pháp hữu vi. Tất cả pháp nào mà thuộc về duyên sanh đều là như nguyễn, cho nên đó là như nguyễn thì tức là vô tánh, không có tánh gì hết, không có tự tánh gì hết. Cho nên đối với Phật là ngũ nguyễn phù hư không khứ, không khứ lai mà tự tánh ở đâu? Con người chết là bởi ngũ nguyễn mà ngũ nguyễn phù hư không khứ lai, không có tự tánh. Và vì vạn pháp cũng đều nằm trong ngũ ngũ uẩn, vậy thì vạn pháp cũng không có tự tánh. Các người nhớ nha, cái mà ta học đây nè là ngũ uẩn không đó. Cái gì thức mà ta học đây nè làm nó phát xuất từ ngũ uẩn mà ta triển khai ra hợp lại đấy. Sắc uẩn tức là toàn bộ vật chất gọi là sắc pháp. Còn thức vững là ta triển khai ra nó thành bát thức tâm, tâm vương, mà gom lại thành ba món năng, năng biến, đó. Cho nên cái này nè, thành ra là tâm này là hiện tướng rồi là vô tánh hết, mà hiện tướng như là vừa là người và vừa là hữu tình vừa là vô tình. Đâu là gọi là hiện tướng hết, mà hiện tướng thuộc về pháp hữu vi, mà hữu vi thì như bạn nguyện bạn, cho nên nó vô tâm. Một là hiện tướng vô tâm, hai là cái tính tự nhiên vô tâm. Sơ tức tướng vô tâm, thứ vô tự nhiên tâm. Và pháp vậy là thường thường người ta gọi là tự nhiên sanh. Ta nhìn núi, hỏi sao có hầm núi giữa thì núi Tây Thới nó bật nó đập bằng rồi có hầm núi nọ qua, cái đó là tự nhiên vậy. Không phải đâu, không là tự nhiên đâu. Giờ đi lên ra miền Trung miền Bắc cái núi trùng trùng miền địa hỏi sao mà tại các cái vùng này núi giữa vậy? Và nói cái đó là cũng tự nhiên vậy, tạo hóa sinh ra. Chứ không phải tự nhiên sanh, mà cũng phải tạo hóa sanh. À, mà nó là nhân duyên đấy. Nó là nhân duyên đó. Mà nói nhân duyên rồi á, rồi nói vậy thôi, cũng là Như Lai vì các người cần phải để mà Như Lai giải rõ rằng không phải tự nhiên, thì Như Lai gọi là nhân duyên vậy thôi. Cho nên Như Lai nói nhân duyên là nhân duyên. À, ngồi vậy đó. Nhưng mà Như Lai nói là gì? Là pháp duyên sanh, mà người ta không phải duyên sanh mà gọi là duyên sanh vậy thôi. Cho nên là hiện tướng vô tánh và là tự nhiên vô tánh, không có cái tự nhiên. Mà là nhân duyên. mà nhân duyên cũng vô tánh luôn.
Cho nên tôi nói cái này nha, đại chúng nghe tôi nói, nếu mà mình có tu duyên á,
các vị lúc nào cũng có điều kiện để cho các vị tu duyên ấn chiếu hết. Bây giờ đây người ta đang nghiên cứu cái con gọi là cái con khủng long, mà 65 triệu năm trước, hiện giờ nó ra đá. Lúc trước đây thì là các nhà khoa học người ta nghiên cứu cho nó khủng long là cái loại bò sát. Rồi bây giờ có nhà khoa học khác họ nghiên cứu nó khủng long phải loại bò sát mà là loại con bướm. À, các chị thấy chưa? Rồi ấn đổ đâu á, có người khoa học nói là khủng long là loại máu lạnh. Rồi lâu lâu nhà khoa học nói là khủng long không phải là loại máu lạnh mà là loại máu nóng. Thế thì các vị tin cái nào? Tin là bò sát hay là loại có bướm? Là loại máu lạnh hay máu nóng? Đó, do cái chỗ đó cho nên tôi nói rằng là tất cả cái đó đó nha, mà các vị tin cũng là thuộc về mình bị lừa vào biến cố sách đó. Giàn pháp duyên sanh cứ do như vậy quả như vậy báo như vậy. Còn cái nào qua rồi thì nó qua rồi, nó không có trúng đâu. Nó tới rồi nó lui, nó qua rồi nó lại. Mà luôn luôn là sự thật. Cái quá trình mà dự thời dự tục, dự biến dự tục, dự lệnh dự tục, nó biến chuyển đều đều. Thời đại này nó có cái biến chuyển kiểu này, thời đại khác nó biến chuyển kiểu khác. Thế thì là có tìm lại cái cũ đi nữa, để rồi được cái gì đó cũng không có được cái gì đâu. Cho nên đừng có quan tâm cái đó. Cho nên trong đạo Phật có cái ý mà Đức Phật Thế Tôn thật là độc đáo. Người ta hỏi đó là, về tứ cứu thế giới này là có hay là không? Thế giới này là cùng hay là vô cùng? Thế giới này là cũng có, cũng không? Hay là thế giới này không phải có, không phải không? Mình đặt ra câu hỏi vô số. Như là không nói. Không nói. Nhất định không nói. Có những đệ tử nói rằng nếu mà tôi hỏi chuyện này và ông Thế Tôn, ông Cụ Đàm mà không nói vấn đề đó cho tôi là tôi bả đạo tôi không tu. Kêu quyết như thế. Đến hỏi thật là chết. Nói với mọi người rằng các anh đi với tôi, các huynh đi với tôi tới tôi hỏi Như Lai Cụ Đàm chuyện này mà ông không nói là tôi hỏi nào. Thế rồi thì tao vấn Phật, Phật hỏi với hồi mà thầy đi xuất gia đó, tôi có hứa với thầy, tôi nói vấn đề có không, không phải có, không phải không, cũng có, cũng không, tôi nói dối không? Thì bây giờ tôi dạy thầy tu có phương pháp do nó rất ngộ mà thầy không lo, tinh tấn tu hành, không tu duyên quán chiếu vấn đề đó, mà ngỡ tôi việc có không, cũng có, cũng không, nó làm gì? Tôi đâu có hứa thầy việc đó đâu. Bây giờ thầy nói rằng là nếu mà tôi trả lời là thầy bỏ đạo. Thầy bỏ đạo là thầy lỡ thôi. Và Như Lai nói phải là Như Lai nói không có được. Như Lai duy sức nói. Nhưng mà Như Lai không trả lời cho ông thì Như Lai nói thì ông nhớ ít. Mà Như Lai mà trả lời cho ông thì ông nhớ thêm tầm nữa. Cho nên là Như Lai vì thương ông sợ ông nhớ thì Như Lai không nói thôi. Thì tới ra nếu mà Như Lai nói cái gì kiểm chứng, Như Lai nói cái đó là có, ông nói gì ông kiểm chứng, Như Lai nói cái đó là không, Như Lai nói cái đó là hữu cùng hay vô cùng, Như Lai nói cái đó là chân hay là giả gì đó, ông lấy gì ông đánh giá kiểm chứng được. Cho nên cái vấn đề của Như Lai bây giờ là Như Lai là như ông thầy thuốc mà cần phải nhổ cái tâm độc cho người bị tâm độc. Nổ tâm ra, đắp thuốc, cho uống thuốc, dịch cho thương lại, để cho người ta hết đau, hết dứt, hết khổ. Đó là nhiệm vụ của ông thầy thuốc giỏi. Chứ còn ở đó, ông phải nói cho tôi cái tên này là ở hướng nào bắn tới rồi tôi mới cho ông trị bệnh. Ông phải nói cho tôi coi cái tên này là ở hướng nào bắn tới, nói đúng rồi. Nhưng mà coi cái người bắn này là cái dân tộc nào. Ông nói đúng rồi tôi mới cho ông trị bệnh. Người ông thầy sớm nói chúng cái dân tộc nó bắn lộn, nó nói cho cái cung này là một cái gì, cho nó cho ông nhổ tâm ra. Rồi nói chúng cái cung rồi nói, ông ta nói tôi là cho cái mũi tên này là bằng cái gì. Thế là lần lần là ông chết mất rồi hơn mà. Chưa nhổ tâm ra là ông đã chết rồi. Cho nên ông hỏi cái vụ đó để làm cái gì mà tôi có nói, như là tôi nói ông lấy dụng chủ chứng. Giống như cái vấn đề về cái con khủng long này vậy. Nó 65 triệu năm rồi, bây giờ nó là má lạnh, nó là má nóng, nó là có vú, nó là bọt sát, nó là có cánh, là cái gì? Cho nên là cái người học Phật đó mà, nghe cười chơi vậy thôi. Không nhập vậy. Anh muốn nói sao anh nói? Anh muốn nói nó nói lạnh là tôi cũng cười, tôi nói nó lạnh kệ cho nó chứ. Anh muốn nói nó nói là tôi nói nóng kệ nó chứ. Anh thương tôi. Thế nên cái chuyện đó là chuyện của các nhà khoa học. Và cái đó mỗi người nó có cái kiểu đam mê khác nhau. Thì để cho người ta đam mê, người ta nghiên cứu. Còn mình là cái người mà học Phật đó mà mình có cái đam mê của mình. À, mình để ý là nó như vậy. Cái đam mê của mình là cái đam mê là mình nhận thức cuộc đời rằng là cuộc đời chán nản cho tới nỗi người là Nguyễn Công Trứ nói rằng là kiếp sau sinh chết lập người làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Vô lớn vậy cuộc đời nó chán nản như tới cái mức mà không muốn làm người nữa là gì đó thân tầm dinh nhục thị thi nhân ngã đau đớn ê trời. Vấn đề giống với vấn đề đó. Còn vấn đề của khủng long 65 triệu năm trước thì nó máu gì nó máu kệ nó chứ. Ông đạo là phải có một cái tư duy kỹ của mình. Hết rồi hả? Thế là hiện tướng vô tánh nè, hai là tánh tự nhiên vô tánh nè, ba là cái tánh nguyên ly biến thế, là cái tánh chấp ngã. Cái tánh chấp ngã vô tánh đó, cái tánh mà gọi là tánh như thành là gì, là cái tánh nguyên ly biến thế và cái tánh chấp ngã chấp pháp, thì gọi đó là tánh nguyên viên thành. Cái viên thành thật tánh không có là cái tánh gì cả, mà là cái tánh viễn ly tánh biến kế và viễn ly cái tánh chấp ngã chấp pháp, gọi đó là tánh viên thành. Cho tánh viên thành cũng không có tánh. Do vậy cho nên dựa trên ba tánh mà nói ra cái ba cái vô vô tánh, mà nói ba vô tánh thì thật không hề có cái vô tánh nào. Học nghiên cứu cái này trong với cái hệ Bát Nhã Ba La Mật của Đại thừa Phật giáo, mình sẽ có một cuộc sống khoáng đãng, rộng rãi, nhẹ nhàng, cởi mở, mà nó không có vướng mắc nhiều cái trộn rộn lôi thôi. Cái thành công của Đạo Phật là ở chỗ đó. Còn nếu không được như vậy là mình học sai rồi, mình tu sai rồi. Tìm cái gì đó ở nơi thế giới nào đó, xa xăm gì đó không có đâu, mà phải chuyển ngay cái cõi đời này, cái tam giới này nó trở thành ra tâm độ tùy kỳ tâm, tâm tắc Phật độ tịnh, dục tâm Phật độ tiên tịnh kỳ tâm. Muốn có cõi Phật thanh tịnh, muốn có niết bàn thanh tịnh là cái tâm mình thanh tịnh. Cái khác là phải tâm, cái tâm của mình. Cho nên học cái này nó cũng là phương pháp tu đó. Để ý cái này hết giờ là gần đây vậy. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện.